จารย์หลายเราคุ้นวัดประทับชนนายกงตาอาคุณคนละยืนตำใครยืนตำใครถูกต้องเลยโซตุนองนิดก็หายพอจำลืมตำกูเหมือนทำอย่างนี้ว่าจำลืมตำกูเหมือนนั้นเป็นลำแทบก็ลืมตำกูเหมือนใหญ่ก็ฝ้ายลำเหมือนแง่เราก็พักย้ายเรา
Dây là một câu hỏi rất là thú vị. Dĩ nhiên cái lương tâm nó là một cái chất liệu lương thiện, nó là một cái ý thức về việc làm, nó là một cái cửa ngõ để chặn đứng những cái tội lỗi, nó là một cái dịp cầu để nói kết chúng ta với những cái gì cao thượng. Nhưng mà lương tâm chưa phải là Phật tánh, nó chỉ là chặn đường của Phật tánh thôi, một chặn đường đầu. Cho nên để có được một cái Phật tính, tức là cái chất liệu giác ngộ thật sự đó, thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái lương tâm ở nhiều cái cấp độ khác nhau. Một con người có lương tâm có thể là không bao giờ làm việc tốt, nhưng mà không bao giờ làm việc xấu. Họ có thể là một con người đạo đức thôi. Người đạo đức là cái người không làm việc xấu, là người đạo đức. Rồi để làm việc tốt thì chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa, dấn thân phục vụ, gọi là bỏ đi cái chất liệu của bản ngã. Con người có lương tâm có thể có bản ngã, có thể có lòng ích kỷ, miễn không làm hại ai thôi. Cho nên lương tâm nó là một chặng đường đầu. Cho nên khi mà mình có được lương tâm thì cái chất liệu Phật tính nó bắt đầu nó hé mở, nó bắt đầu nó được nuôi dưỡng, nó bắt đầu được vun trồng thôi. Còn muốn cho nó trở thành Phật tính thật sự thì phải làm nhiều chuyện hơn khác hơn nữa. Đó là bố thí, cúng dường, làm phước, tu tập, hành trì, dấn thân, phục vụ, và phải dẹp cái lòng bản ngã mình đi thì cái Phật tính nó mới thể nổ ra ở mọi nơi. Sẵn đây thì chúng tôi xin lưu ý thêm một điểm. Đó là có rất nhiều người hiểu sai cái từ mà từ quy Phật, bởi vì không hiểu được cái cấu trúc văn phạm của chữ Hán. Cái chữ tự trong trường hợp này đó, nó không phải là nó là Phật ở trong con người chính mình. Tự quy Phật là quy ông Phật ở trong người của mình, sai lầm. Mà tự đây là một cái sự gọi là cái đại từ ngữ thứ nhất, tôi xin nương tự Phật, là con xin nương tự Phật. Trong cái việc thì mình phải bày tỏ bằng tôn kính, bằng đọc từ con hay bằng cái đại từ con. Còn trong chữ Hán nó là chữ tự, thay vì nó chữ ngã, người ta không muốn dùng chữ ngã. Tức là dùng chữ ngã đó thì có thể dẫn đến cái sự hiểu lầm về bản ngã, cho nên họ dùng chữ tự. Thì chữ tự này nó đối lập với chữ tha. Phật ở đây là tha, tức là một đối tượng khác mà mình đang cung kính, mình đang hướng về. Cho nên đó, từ cái chỗ hiểu sai là tự quy Phật, nghĩa là quy về ông Phật tâm của mình, ông Phật ở trong lòng của mình. Cho nên có nhiều người nói là tôi đâu cần đi chùa, tôi đâu cần làm những việc làm, tôi không cần làm gì, miễn tôi làm việc xấu là ông Phật của tôi đã sống rồi, tôi có được hạnh phúc, tôi có được an vui. Như vậy là chúng ta đang đóng bít cái cửa ngõ Phật tính của mình lại. Cho nên tự quy Phật nó là một cái cách tuyên thệ, một cái cách có ý thức rằng mình gọi là muốn trở thành đệ tử của Đức Phật. Và muốn trở thành đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải làm những gì Phật làm. Chúng ta phải dấn thân theo cái cách thức của Đức Phật đã mang lại cho cuộc đời. Và cái dấn thân đó nó được biểu đạt ở ba cái câu sau. Đó là tôi xin hứa, tôi xin nguyện, tôi xin mong mỏi rằng tất cả con người và các loài động vật khác thầm gọi là có được cái trí tuệ như là biển cả, có được cái tuệ giác như là ánh mặt trời, có được cái hạnh phúc như là bầu không gian, ví dụ vậy. Như vậy là chúng ta mong mỏi chuyện đó thì chúng ta phải hành trì. Cho nên cái Phật đó không phải là Phật ở trong gọi là tâm của mình, bởi vì tâm của mình là trái tim, làm sao chứa được cái giác ngộ. Cái giác ngộ nó nằm ở cái nhận thức, mà nhận thức không phải là bộ não. Bộ não chỉ là một cái cơ quan để thể hiện nhận thức thôi. Trong các học thuyết duy vật, trong các học thuyết của các tôn giáo, trong các học thuyết của triết học, của tâm lý học, của xã hội học, vân vân, thì cho rằng là tất cả cái chủ não của nhận thức nằm ở bộ não này. Như Đức Phật nói rằng là có nhiều con người cơ thể bộ não còn 50%, nhưng mà cái nhận thức nó vẫn có thể hoạt động được. Và thậm chí trong cái trường hợp mà cận tử nghiệp, chúng ta có thể nằm liệt giường trên ở trên cái giường, chúng ta có thể gần qua đèn, bộ não ngưng hoạt động, nhưng mà cái ý thức vẫn đang còn hoạt động. Cái đó là cái mà học thuyết của nhà Phật thôi. Có thể chúng ta không tin, nó vẫn đang hoạt động, là bởi vì cái ý thức này á, nó tồn tại như một cái kho tàng. Mà cái thuật ngữ nhà Phật gọi là cái kho tàng A La Gia. Nó chứa tất cả những hạt giống của cảm xúc, của hành động ở hiện tại và trong quá khứ. Và do đó nó có thể lãng quẩn trong suốt cái thời gian mà chúng ta vừa và tắt thở, rất là thêm chúng ta ngừng, bộ não chúng ta ngừng hoạt động, nhưng mà cái ý thức nó vẫn đang còn là hành hoạt xung quanh đó. Cho nên chính vì vậy mà các vị tổ sư, nhất là ngài Huyền Trang, dạy chúng ta là đừng bao giờ đụng vào thân thể của người kia sớm quá. Trước 8 tiếng đồng hồ đây phòng hở mà Lúc đó người kia đang còn có tiếc nuối về cái thân thể, đang còn tiếc nuối về cái đời sống, đang còn tiếc nuối về gia tài sự nghiệp, về vợ, về con, về chồng, vân vân. Cho nên họ chưa đi được, họ còn lẩm quẩn. Đụng vào họ, họ có thể dẫn đến cái thái độ tham chấp, dẫn đến thái độ sân hận, dẫn đến thái độ bực tức, và do đó họ có thể có những cái không tốt cho bản thân của họ về tiến trình tái sanh. Cho nên là tổ Nguyên Tráng đã dạy chúng ta là phải thận trọng, đừng đụng vào đẹp. Như vậy trong trường hợp đó và cái cách thức bị đặt đó, chúng ta có thể hiểu được rằng là trí thức nó vẫn đang còn hành hoạt, vẫn đang còn vận hành đó. Hoặc là khi mà cái đời sống của cái bộ não, đời sống của trái tim đã ngừng, cho nên chúng ta không thể nói là Phật ở tâm, Phật ở trái tim là cái gì đâu. Trái tim chẳng qua nó chỉ là biểu tượng của tình cảm. Hả? Chúng ta thường nói là đây là con người của trái tim, tức là con người cảm tính nặng. Còn nói là chúng ta nói là đây là con người của cái đầu, tức là con người của nhận thức, của lý trí, của nhận định, đánh giá, phân tích, tổng hợp, suy luận. Hai cái này là hai thái cực đối lập với nhau. Và trong cái đó cái sự vận hành ý thức của con người đó, dĩ nhiên nó vay mượn vào cái bộ não và vay mượn vào hệ thần kinh trung ương, rồi hệ thần kinh tứ chi, hệ thần kinh của các giác quan vân vân. Nhưng mà không có cái đó, nó vẫn có cái thức để biểu đạt, nó vẫn không mất đi. Giống như bây giờ trong một căn nhà của chúng ta có tất cả là 6 cái cửa sổ, tượng trưng cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mỹ. Khi chúng ta bật một cái đèn lên, chúng ta quan sát từ 6 phương, chúng ta thấy rằng là ánh sáng nó lóa ra bên ngoài, chúng ta biết rằng là trong nhà đang có điện, đang có đèn sáng. Chứ nếu như là chúng ta làm những cái xong như thế này, bật kính luôn, bật đèn lên, chúng ta không nhìn thấy, thì chúng ta nói rằng là cái ý thức của cái ngọn đèn ý thức là không có, là không đúng, phải không ạ? Nó vẫn đang còn trong đó, nó không có hiện ra bên ngoài thôi, nó đang ẩn tàng. Thì cũng tương tự như vậy, có những trường hợp con người ta mới vừa tắt thở, vừa chết, cái hoạt dụng của bộ não không còn nữa, nhưng mà ý thức nó vẫn còn ở dạng này hoặc dạng kia. Chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận. Có thể chúng ta kiểm chứng bằng cái cách như thế này: nếu như một người nào đó có lòng cố chấp cao, và họ có một cái lòng hiềm hận với một người nào đó, người rất là thân, có thể một người tình, có thể một người có bất hiếu, có thể là một người chị mà đã có nhiều cái lận đận về quan hệ với mình, thì người đó thường có những câu nói như thế này: khi là tôi chết đừng cứ về để tang tôi. Thí dụ họ có những cái lời thề như vậy, thì lời thề đã nguy hiểm lắm. Mà nếu họ là một người cố chấp, họ giữ lời thề đó, và lúc đó họ chết sẽ không nhìn nhắm mắt. Cái biểu hiện không nhắm mắt là cái kiểu mà chết mà chưa thoát được, nguy hiểm lắm. Và khi cái người đó không muốn nhìn thấy, mà trở về đứng trước cái kim quang hay đứng trước cái linh cữu đó, người đó có thể có những phản ứng mà khoa học chưa chứng minh được, là máu nó ào ra, hoặc là cái hầm nó suy hơi, nó nhỏ nước mà bình thường không có. Cái này chúng tôi đã từng đi nhiều đám, chúng tôi thấy có, mà hỏi ra thì nó đều rơi vào tình trạng là bởi vì cái người kia đang thù một người nào đó trong gia đình của mình. Càng thương người nào đó chừng nào mà không hiểu người đó, cái nỗi thù nó sẽ phát sinh. Cho nên thương yêu nó là một con dao hai lưỡi. Thương yêu không có sự chuyển hóa, thương yêu không có sự hiểu biết cảm thông, thì cái đoạn kết nó có thể làm cho cả hai khổ đau, làm cho cả hai trở thành nạn nhân của nhau, rất là nguy hiểm. Và do đó chúng ta biết được rằng là cái chất lượng của sự sống nó được truyền thừa từ đời này sang đời kia, không bao giờ mất. Bởi vì cái nhận thức, cái ý thức của con người nó theo nhà Phật cũng giống như một cái dạng năng lượng sống vậy đó. Sống có năng lượng nghiệp, và cái này không mất, nó giống như một quy luật gọi là vật chất không tự sinh ra, không tự mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì cái ý thức cũng vậy, nó chuyển từ loại hình sự sống A sang một loại hình sự sống B bằng cái con đường tái sanh, mà nó duy trì lại những hạt giống mà nó đã tạo trong quá khứ. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy có những thành đạo, có những thiên tài, có những chuyên gia, là bởi vì những hạt giống ở con người đó trong đời sống quá khứ gieo trồng nhiều hơn là những cái mà chúng ta gieo trồng ở trong đời sống hiện tại này. Có người học 1 biết 10, không học cũng biết nữa. Có người học 10 nhớ được 1, nhớ được 0, không nhớ được cái gì hết. Thì đó là cái điều kiện mà chúng ta thấy là nó khác nhau từ nhân quả. Nhưng mà về phương diện y học, về phương diện sinh vật thì người ta nói là cái cấu trúc gen đặc biệt hay là cấu trúc gen không đặc biệt, cấu trúc gen thường, cấu trúc gen như thế này thế nọ. Nhưng mà nhà Phật nói là cái đó là cái biểu hiện bên ngoài ra, còn cái năng lực của nghiệp nó tạo ra chúng ta cái sự khác biệt đó. Tại sao cái người này tới như thế này mà không như thế kia mà ngược lại? Thì đó là một sự thật.
Hôm nay có cái duyên thôi sẵn.